là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận ngành thuế Yên Bái nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ngân sách năm 2023. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi mưa lũ xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi thực địa kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải. Phóng viên Thành Nam, Tuấn Anh có mặt tại hiện trường phản ánh.
Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 8 2023 trên địa bàn huyện Quan Chải đã xảy ra mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, tại bản Háng Bla AB, xã Khao Mang, do sạt lở đất đã khiến hai trẻ bị tử vong và một người mất tích ở xã Hồ 4. Ngoài ra, mưa lũ còn làm hư hỏng 37 ngôi nhà dân ở các xã Khao Mang, Hồ 4, Lao Trải, Mô Dề và La Bà Tần. Trong đó, 21 nhà bị sập và trôi hoàn toàn, mưa lũ cũng làm gãy 3 cột điện khiến toàn bộ thị trấn Mù Cang Chải mất điện. Đến nay vẫn chưa có điện trở lại, trường học và trạm y tế xã Hồ 4 bị bùn đất tràn vào rất nhiều. Tuyến quốc lộ 32 từ km 309 đến km 330 xảy ra hơn 100 điểm sạt lở, trong đó có 3 vị trí sạt ta luy gây ách tắc giao thông, hiện tại còn 6 bản đang bị cô lập. Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, yêu cầu các địa phương nhanh chóng triển khai các phương án để sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Trước hết là ngay trong ngày hôm nay thì chỉ đạo ngành giao thông vận tải tập trung nỗ lực với cái phương tiện thiết bị nhân lực cao nhất để đảm bảo thông xe trên tuyến quốc lộ 32, và chậm nhất thì hết ngày 8 sẽ phải đảm bảo để xe khoảng 3 tấn rưỡi đi lại được, sau đó thì sẽ tính toán để kiên cố hóa đảm bảo đi lại bình thường. Cùng với việc đó thì chỉ đạo huyện huy động các lực lượng phương tiện thiết bị tại chỗ để khắc phục và khai thông các cái tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi vào Kim Nội, Háng Gàng, Chế Tạo và tuyến đường từ quốc lộ 32 đi vào xã Lao Trải và xã Hồ 4.
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tới thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho gia đình anh Cứ A Sinh ở bản Háng Bla AB, xã Khao Mang có hai con bị thiệt mạng do mưa lũ gây ra, đồng thời yêu cầu các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tìm kiếm người mất tích và di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, huy động các nguồn lực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Về công tác khắc phục thiên tai, ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết.
Ngay sau khi mưa lớn xảy ra thì huyện đã chỉ đạo các ban chỉ đạo huy phòng chống bão lụt của huyện và các lực lượng của xã đã tổ chức di dời ngay các hộ dân khỏi các khu vực nguy hiểm, và trên cơ sở đó thì chúng tôi bố trí các nhà văn hóa rồi là điểm trường học để di dời cho người dân, đồng thời chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ nước uống, mì tôm, lương thực thực phẩm để người dân kịp thời ổn định sinh hoạt.
Tại các điểm sạt lở, hiện nay công ty cổ phần quản lý xây dựng đường bộ 1 cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn đã huy động được hơn 10 máy xúc nạo vét được hàng nghìn mét khối bùn đất để sớm thông đường. Ông Bùi Quốc Hương, giám đốc công ty cổ phần quản lý xây dựng đường bộ 1 nói:
"Hiện tại thì đến cái thời điểm này cũng đã thông được đến cái đoạn điểm mà đường đất đường. Thế còn các cái phương án tiếp theo thì phương án xử lý dọ thép và những phương án xử lý để đảm bảo thông một tuyến đang triển khai gấp rút, làm ngày làm đêm."
Hiện nay trên địa bàn huyện Quan Trải, mưa vẫn xối xả, nguy cơ ngập lụt, sạt lở vẫn có thể diễn ra. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Quan Trải tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, phòng tránh thiên tai, huy động lực lượng giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão lũ, đồng thời tổ chức các hoạt động cứu trợ lương thực thực phẩm cho người dân tại các bản đang bị cô lập để đảm bảo cuộc sống cho người dân.
Năm 2022, huyện Văn Yên có 20 công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng mức đầu tư gần 113 tỷ đồng. Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành vào quý 3 và quý 4 năm 2023. Từ nguồn kinh phí này, huyện Văn Yên đã đầu tư duy tu, sửa chữa, nâng cấp, làm mới một số tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn vùng cao, vùng xa, làm cầu qua suối lâu năm đã xuống cấp, ngầm tràn, công trình thủy lợi, nhà văn hóa. Qua đó đáp ứng nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân. Các công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. giảm dần khoảng cách chênh lệch giữa vùng thấp với vùng cao. Được biết, năm 2023, huyện Văn Yên khởi công mới 9 công trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với kinh phí đã giao trên 7,3 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân trên 3,5 tỷ đồng. Năm học 2023-2024, huyện Văn Chấn có 61 trường với gần 29.000 trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung cơ sở. Tỷ lệ phòng học kiên cố của Văn Chấn khá cao, trong đó bậc học mầm non đạt gần 71%, cấp tiểu học gần 83% và trung cơ sở gần 90%. Cùng với việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, các nhà trường đang quan tâm công tác tuyển sinh đầu cấp, phân luồng và huy động học sinh ra lớp. Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển sinh không sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Do vậy, các nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành công an tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ phụ huynh học sinh thực hiện các thủ tục tuyển sinh một cách thuận lợi nhất, đảm bảo tất cả học sinh trong độ tuổi trên địa bàn đều được đến trường. Các nhà trường cũng hoàn thành việc rà soát học sinh, đăng ký mua sách giáo khoa, sắp xếp đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.
Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ được tỉnh Yên Bái tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2023 với nhiều hoạt động đặc sắc. Ngoài lễ khai mạc festival và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong khuôn khổ festival còn có các hoạt động giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông với màn diễu diễn đường phố tái hiện không gian văn hóa dân tộc Mông, tổ chức giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Hoạt động trải nghiệm vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, tổ chức chợ phiên vùng cao, trình diễn giao lưu khèn Mông, dân ca dân vũ, dân nhạc và các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Mông gắn với các hoạt động du lịch trải nghiệm. Trước đó, nghệ thuật khèn của người Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, tỉnh Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nên số thu chưa đạt kế hoạch. Hiện ngành thuế và các địa phương đang tăng cường các giải pháp để công tác thu ngân sách những tháng cuối năm đảm bảo theo kế hoạch đề ra, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên 3.200 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái giao là 5.200 tỷ đồng. Theo kịch bản thu ngân sách năm 2023 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, Yên Bái phấn đấu thu đạt 5.900 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 2.820 tỷ đồng, thu tiền thuê đất trả tiền một lần 200 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 2.327 tỷ đồng, sổ số kiến thiết 53 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 500 tỷ đồng. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm, nhưng thu ngân sách 6 tháng năm 2023 mới đạt trên 1.460 tỷ đồng, bằng gần 46% dự toán Bộ Tài chính, bằng trên 28% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh và gần 25% kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2023 và mới bằng 74% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện mới có 8 nguồn thu, sắc thuế đạt tiến độ thu ngân sách so với dự toán Bộ Tài chính. Một số địa phương có số thu đạt thấp so với cùng kỳ như Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn, Trạm Tấu thu đạt trên 175 tỷ đồng, bằng 27% dự toán. Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên thu đạt trên 181 tỷ đồng, bằng trên 27%. Công tác thu ngân sách của tỉnh gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân nhưng cũng ảnh hưởng bởi các chính sách miễn giảm thuế. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ lại ban hành Nghị định 12 về chính sách gia hạn nộp thuế. Dự kiến việc thực hiện các chính sách miễn giảm thuế trong năm 2023 của tỉnh là trên 164 tỷ đồng, trong đó 17 tỷ đồng từ việc giảm 2% thuế suất, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường. Riêng thuế bảo vệ môi trường từ xăng dầu dự kiến giảm tới 90 tỷ đồng, giảm trên 7 tỷ đồng tiền thuê đất, mặt nước đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt số thu từ các doanh nghiệp sản xuất thủy điện chiếm tỷ lệ lớn, nhưng từ đầu năm đến nay sản lượng điện đạt thấp. Cùng với đó, hầu hết các sản phẩm chủ lực của tỉnh xuất khẩu như chè, quế, gỗ đều giảm đơn hàng và giá thành giảm mạnh. Nhiều doanh nghiệp không xuất khẩu được, thậm chí một số doanh nghiệp, hợp tác xã còn phải ngừng hoạt động. Anh Trần Văn Thành, giám đốc hợp tác xã Bình An, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói:
"Về giá cả hiện tại là cái khó khăn nhất trong quá trình thu mua. Cái thứ hai nữa là trong vùng nguyên liệu ấy, thì bây giờ bà con là đang cầm chừng bóc cầm chừng để giải quyết vấn đề là là nghe ngóng giá cả, cũng rất mong muốn là có cái chủ trương hoặc có cái định hướng nào để phát triển, mà có cái hướng nào để tìm cách tháo gỡ cho doanh nghiệp. Nhưng nếu giá cả như thế này cứ mua cao bán thấp thì doanh nghiệp cũng là, đấy cũng là một vấn đề.
6 tháng qua, hoạt động xuất khẩu của 90 doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu của tỉnh mới đạt trên 151 triệu đô la, bằng 88% so với kế hoạch. Ông Nguyễn Đình Duy, giám đốc nhà máy đá trắng công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Lai Yên Bình nói:
với cả về tình hình chung hiện nay là sau những cái đợt dịch vừa rồi thì các nước cũng rất là ảnh hưởng, cho nên là không có nhiều những cái đơn hàng để chúng tôi đáp ứng được cho các nước để xuất khẩu.
Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức, hiện nay ngành thuế Yên Bái cùng các địa phương đang tiếp tục cụ thể hóa các chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, phấn đấu đạt mục tiêu thu ngân sách cao nhất theo kế hoạch. Chưa năm nào công tác thu ngân sách tại huyện Văn Yên và Trấn Yên lại gặp khó khăn như năm nay. Đến nay số thu của hai địa phương mới chỉ bằng trên 27% dự toán tỉnh giao cả năm. Để đẩy nhanh công tác thu ngân sách, hiện Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên đang cùng các ngành, các địa phương khai thác tối đa các nguồn thu có lợi để bù đắp khoản hụt thu. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên nói:
đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trên địa bàn để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và tự giác thực hiện, đặc biệt là các chính sách giảm, miễn giảm, gia hạn, thời hạn nộp thuế, phí và tiền thuế đất, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, quản lý tốt nguồn thu trên địa bàn, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm kiểm soát tốt tình trạng kê khai, thực hiện tốt nghĩa vụ của người nộp thuế, đồng thời chủ động trong việc đánh giá, dự báo khả năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong khâu điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2023.
Với quyết tâm cao cho công tác thu ngân sách, ngành thuế Yên Bái đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, thực hiện kịp thời hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Ngành thuế cũng tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế. Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp, của ngành để chủ động triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, kịch bản thu ngân sách nhà nước chi tiết theo tháng và cả quý, trong đó đánh giá phân tích cụ thể từng nguồn thu, sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Ông Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết:
trước hết là phải bám sát vào cái sự chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về công tác thu ngân sách. Thứ hai là phải phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong cái việc triển khai các cái giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, từ đó là tạo ra cái nguồn thu và các cái nhiệm vụ giải pháp về thực hiện dự toán thu. Thứ ba là phải chủ động xây dựng và thực hiện cái chương trình, kế hoạch, kịch bản thu, phân nhiệm rõ ràng cho từng lãnh đạo công chức thuế để thực hiện cái nhiệm vụ mục tiêu trong từng tháng, từng quý. Thứ tư là phải tổ chức tốt việc phân tích, đánh giá khả năng từng cái nguồn thu bị ảnh hưởng, giảm thu, các nguồn thu có thể tăng thu để bù đắp trong cái tổng thu của ngân sách trên địa bàn để đạt được cái mục tiêu.
Trong điều kiện kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng còn những khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, sức mua của thị trường còn thấp, số doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động vẫn cao. Dự báo thời tiết khí hậu thiên tai diễn biến bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, với sự quan tâm và điều hành linh hoạt của Bộ Tài chính, sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Tổng cục Thuế, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cấp các ngành, đặc biệt là cấp ủy chính quyền các địa phương, Yên Bái quyết tâm thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra, làm tiền đề để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những năm tiếp theo.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, cứu chữa kịp thời những người bệnh đang ở ranh giới sinh tử cần truyền máu, Ban chỉ đạo tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái, cơ quan thường trực là Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, kết nối những tấm lòng nhân ái sẻ chia yêu thương bằng nghĩa cử hiến máu cao đẹp, từ đó từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu máu trong điều trị cấp cứu người bệnh, đem lại hy vọng sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân.
Những ca tai nạn giao thông bị mất máu trầm trọng, bệnh nhân mắc bệnh thiếu máu, chảy máu, các ca phẫu thuật, ghép tạng cần rất nhiều máu, bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh, trẻ sơ sinh non tháng, thiếu máu, sản phụ băng huyết sau sinh, nếu không có máu truyền kịp thời sẽ mất đi mạng sống. Để hồi sinh sự sống cho người bệnh nặng đang trong tình trạng nguy kịch do mất máu, thiếu máu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái mà cơ quan thường trực là Hội Chữ thập đỏ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động hiến máu tình nguyện, thường xuyên đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Yên Bái cho biết.
Phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố Yên Bái thì đã có cái truyền thống từ rất nhiều năm và người dân của Yên Bái thì rất là tích cực tham gia hưởng ứng. Nó thể hiện ở chỗ là mỗi một năm thì cái số lượng người tham gia hiến máu đều tăng so với năm trước và cái số lượng đơn vị máu của chúng tôi cung cấp thì cũng đều tăng so với năm trước và đây đã trở thành một cái truyền thống của người dân thành phố Yên Bái.
Đến nay, tất cả 9 huyện thị thành phố, 128 xã phường thị trấn và trường chuyên nghiệp trong tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, duy trì hoạt động của 22 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện với trên 700 thành viên, tạo ngân hàng máu sống sẵn sàng hiến máu cứu người. Hàng năm, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu tại tỉnh luôn được đẩy mạnh. Nhiều đơn vị cơ sở có cách làm hay, sáng tạo, vận động 100% cán bộ công chức cấp xã tham gia hiến máu, cung cấp nhiều tờ rơi, tranh tuyên truyền về hiến máu, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Năm 2023 là năm thứ 5 tham gia chương trình Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt, chiến dịch hiến máu có quy mô nhất trong phong trào hiến máu tình nguyện cả nước. Tỉnh Yên Bái tiếp tục được Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đánh giá cao về công tác vận động hiến máu và những kết quả đạt được góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc. Ông Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
Đây là một phong trào hiến máu nhân đạo mà lớn nhất trong cả nước. Chúng ta đã tiếp nhận được hàng triệu đơn vị máu. Qua kết nối Hành Trình Đỏ này, chúng ta đã không những giúp cho tăng cường nguồn máu cho điều trị, mà còn lan tỏa thêm những cái công tác khác của Hội Chữ thập đỏ. Đó là các công tác về tình nguyện, công tác về hiến máu, hiến mô tạng.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc vận động tham gia hiến máu tình nguyện, số lượng người tham gia ngày càng đông, lượng máu thu nhận năm sau cao hơn năm trước. Năm 2021, toàn tỉnh tiếp nhận được 6.000 đơn vị máu, thì đến năm 2022 thu hút 7.500 người đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận gần 6.200 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu trung ương giao. Trong 6 tháng đầu năm nay, cùng với việc tích cực phối hợp tổ chức nhiều đợt hiến máu phục vụ cấp cứu điều trị, nhân dịp Ngày Quốc tế Hiến máu 14 tháng 6, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền vận động và ứng trực hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tôn vinh 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2023, qua đó tiếp tục lan tỏa nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người trong cộng đồng. Bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cho biết.
Để cái hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong thời gian tới tiếp tục đạt hiệu quả cao thì chúng tôi sẽ tiếp tục tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và đặc biệt là sự quan tâm phối hợp của các ban sở ngành đoàn thể là thành viên ban chỉ đạo và đặc biệt là sự vào cuộc rất là tích cực chủ động của ban chỉ đạo vận động hiến máu các huyện, thị xã, thành phố. Và năm nay thì cũng hướng tới là làm sao mà để cái phong trào hiến máu tình nguyện này chúng ta tuyên truyền đến cả những cái tổ đội nhóm, rồi là chi hội cơ sở chữ thập đỏ tại các tổ dân phố, làng bản tổ dân phố để ngoài cái việc là chúng ta vận động được cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu thì sẽ nhận được cái sự hưởng ứng của tất cả những người dân ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Nụ cười hạnh phúc của những người bệnh đã được tiếp nhận máu, cứu chữa kịp thời và phục hồi sức khỏe, sự xúc động của người thân, gia đình bệnh nhân, chứa trong đó là niềm cảm kích, lòng biết ơn những tình nguyện viên chữ thập đỏ, những người hiến máu tình nguyện. Thông qua phong trào hiến máu đã và đang góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn tỉnh, truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy cấp, đem lại hy vọng sống cho nhiều người.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị, thực hiện đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai và bước đầu mang lại những kết quả đáng khích lệ.
Triển khai đề án 06, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số năm 2023 và kế hoạch triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, phối hợp với các sở ban ngành các cấp trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân sử dụng các dịch vụ công tiện ích do ngành bảo hiểm xã hội cung cấp như ứng dụng VSSID, các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công của ngành và cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, để kịp thời có các chỉ đạo của cấp ủy về các nội dung của đề án 06, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện đề án như kê khai số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cập nhật bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia và cài đặt. Cập nhật bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia và cài đặt, phê duyệt sử dụng ứng dụng VSSID, đẩy mạnh sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thành lập tổ công tác triển khai đề án 06. Đến hết tháng 7 năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác thực trên 735.220 người tham gia, đạt trên 96% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh. Hiện 198 trên 198 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã phối hợp thực hiện và triển khai tiếp đón người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Hết tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh đã có gần 360.700 lượt tra cứu sử dụng căn cước công dân, trong đó có gần 280.000 lượt tra cứu thành công căn cước công dân gắn chip phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đối với hai nhóm thủ tục hành chính liên thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành xây dựng quy trình xử lý thủ tục hành chính cho các bộ phận liên quan, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính liên thông khi có phát sinh, đồng thời tiếp tục thực hiện liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 100% xã phường thị trấn, theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, đã cấp 6.629 thẻ bảo hiểm y tế trẻ em qua liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp. Đến hết tháng 7 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có gần 153.400 người dân đăng ký và sử dụng ứng dụng VSSID. Ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 nhận định, việc triển khai thực hiện đề án được Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định là một nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và Bảo hiểm xã hội tỉnh nói riêng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, nâng cao hiệu quả xử lý công việc của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Tuy nhiên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng cho rằng bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai đề án 06 của Bảo hiểm xã hội tỉnh vẫn còn một số vướng mắc như dữ liệu thông tin định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ, do người tham gia không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc thông tin thay đổi mà không được cập nhật kịp thời, dẫn đến khó khăn trong việc xác thực tự động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhiều trường hợp tham gia chưa có căn cước công dân do mất hết giấy tờ tùy thân, đi làm ăn xa chưa về, bệnh tật không thể hoạt động, chưa có thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực. Để khắc phục một số tồn tại vướng mắc trong thời gian tới, Tổ công tác đề án 06 Bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp với Tổ công tác triển khai đề án 06 của tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp không xác thực được thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua dịch vụ xác thực thông tin công dân,
giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của công dân đối với các trường hợp không xác thực được thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính nói chung, cũng như để thực hiện các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, tăng cường tuyên truyền cho người dân về tiện ích của ứng dụng VNEID, VSID, đảm bảo 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn quản lý kết nối liên thông dữ liệu điện tử của bệnh nhân bảo hiểm y tế lên cổng tiếp nhận dữ liệu bảo hiểm y tế, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân cài đặt sử dụng ứng dụng VSID, bảo hiểm xã hội số, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời bảo hiểm xã hội tỉnh bố trí nguồn lực và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phấn đấu năm 2023 đạt 100% người tham gia kê khai số định danh cá nhân căn cước công dân được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ, vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555 0971 575 555.
Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 8 năm 2023. Căn cứ Nghị định số 42/2023 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Công văn số 2206 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023, cụ thể như sau. 1. Chi trả qua tài khoản cá nhân, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả trong ngày 14 tháng 8 năm 2023. 2. Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả của cơ quan bưu điện bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2023. Từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2023 trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả theo lịch thường kỳ hàng tháng đã thực hiện, trân trọng thông báo. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.